Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 4 2016. Tại Nhật Bản, hai trận động đất liên tiếp khiến hơn 30 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại lên thăm hàng không mẫu hạm ở Biển Đông. Bất chấp yêu cầu của Trung Quốc, Malaysia trục xuất người Đài Loan về Đài Loan. Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng thử tên lửa. Giáo hoàng tới thăm đảo Lesbos của Hy Lạp để kêu gọi đoàn kết với người tị nạn. Kính thưa quý vị, trong vòng chưa đầy 2 ngày, từ đêm 14 tháng 4 cho đến rạng sáng hôm nay, hai trận động đất với cường độ mạnh đã xảy ra liên tiếp tại miền Tây Nam Nhật Bản. Trận địa chấn đầu tiên với cường độ 6,5 trên thang địa chấn Richter xảy ra cách thủ đô Tokyo 900 km đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng. Trận thứ hai với cường độ hơn 7 độ đã diễn ra ngay trong thành phố Kumamoto, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Hàng ngàn người vẫn còn bị mắc kẹt trong thành phố. Trận động đất đã tàn phá nặng nề các công trình xây dựng, gây hỏa hoạn và đất lở. Người dân trong vùng bị nạn đang lo sợ một tai họa khác, đó là ngọn núi lửa Aso trong vùng động đất có thể hoạt động dữ dội trở lại. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã hủy chuyến công du trong khu vực và triệu tập hội đồng chống khủng hoảng trong chính phủ. Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ đã được tăng cường đến vùng động đất. Thông tin viên Federica tại Yasugatake cho biết thêm chi tiết.
Trận địa chấn thứ hai còn dữ dội hơn so với trận trước. Sức rung chấn của nó mạnh như một trận động đất đã xảy ra ở miền đông bắc Nhật Bản và nhà máy điện hạt nhân Fukushima cách đây 5 năm. Tâm chấn nằm ở rất đông trong lòng đất, ngay tại thành phố Kumamoto, cách Tokyo khoảng 1.000 km về phía nam. Chấn động dữ dội diễn ra trong một khu vực có khoảng 750.000 dân cư. Tuy nhiên, những người dân ở đây đã quen sống trong một đất nước có cường độ địa chấn cao như Nhật Bản. Rất nhiều người đã chạy ra khỏi nhà. Họ đã quan sát thấy trong tháng ngọn núi lửa gần thành phố vẫn còn hoạt động, đã phun trào nhỏ. Nếu núi lửa phun trào mạnh, sẽ làm thành phố mất điện. Nhà máy điện Sendai có hai lò phản ứng duy nhất được hoạt động trở lại sau vụ tai nạn Fukushima, chỉ nằm cách núi lửa này khoảng 100 km. Gần 80 người còn bị kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà chung cư trong thành phố Kumamoto. Một bệnh viện đã được sơ tán. Ngoài ra trong vùng, nhiều nhà cửa, cầu cống và một đường hầm đã bị sập.
Frédéric Charles, Yatsugatake, RFI.
Về tình hình tại vùng Biển Đông, lần thứ hai chỉ trong vòng 5 tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lại lên thăm một hàng không mẫu hạm ở Biển Đông nhằm khẳng định sự hiện diện của Mỹ tại khu vực trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng quân sự hóa các đảo tranh chấp. Cùng với đồng nhiệm Philippines Volte Gasmin, Bộ trưởng Quốc phòng Carter đã lên thăm chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ USS John Stennis và lãnh đạo quốc phòng của hai nước đã quan sát các chiến đấu cơ phản lực cất cánh từ hàng không mẫu hạm này. Trong bài phát biểu sau đó, ông Ashton Carter nói chuyến đi của ông là nhắn gửi một thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng một vai trò trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Nhưng Bắc Kinh đã có phản ứng ngay lập tức qua việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long, tức là lãnh đạo số 2 của quân đội Trung Quốc, đến thăm đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trên đá chữ thập Trường Sa. Từ Thượng Hải, thông tin viên RFI Angelique Forger gửi về bài tường trình.
La visite du chef du Pentagone Ashton Carter dans les îles Spratly.
Chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đến Trường Sa diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Washington loan báo triển khai 300 binh lính Mỹ đến Philippines. Đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng nhằm khẳng định sự hiện diện của Hoa Kỳ tại một vùng mà họ đã phần nào vắng mặt trong 25 năm qua. Bắc Kinh đã có phản ứng ngay lập tức với việc lãnh đạo số 2 của quân đội Trung Quốc cũng đã đến vùng Biển Đông. Hoa Kỳ bị chỉ trích là trở lại với tâm lý của thời chiến tranh lạnh, vì đối với Bắc Kinh, Biển Đông là một phần không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia. Từ nhiều tháng qua, Trung Quốc đã biến các đảo nhỏ thành căn cứ quân sự với việc xây dựng các hải cảng, phi đạo, hệ thống radar. Trong tuần này, Bắc Kinh đã triển khai hai chiến đấu cơ ở khu vực Hoàng Sa. Sự can thiệp của Hoa Kỳ liệu có khiến Chủ tịch Tập Cận Bình xem lại những tham vọng của ông hay không? Theo một chuyên gia, câu trả lời là không, thậm chí nó có thể gây tác dụng ngược lại. Lầu Năm Góc càng can thiệp vào Biển Đông, Bắc Kinh càng có những biện pháp cứng rắn hơn.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, hôm qua chính quyền Malaysia quyết định trục xuất 20 người Đài Loan bị cáo buộc lừa đảo về Đài Loan, mặc dù trước đó Bắc Kinh đã yêu cầu Kuala Lumpur trao trả những công dân trên cho Trung Quốc. Sự cố tranh chấp công dân này cho thấy sự khác biệt lập trường giữa Bắc Kinh với Đài Bắc về vấn đề Đài Loan.
Sự việc xảy ra khi trong tháng này Malaysia bắt giữ 52 người Đài Loan bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Một số trong số người trên phải bị trục xuất khỏi Malaysia. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã can thiệp đòi Kuala Lumpur phải trục xuất số người Đài Loan về Trung Quốc với lý do là đối tượng vụ án xảy ra ở Hoa Lục. Tuy nhiên, hôm qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay Malaysia đã quyết định vẫn trao trả những người Đài Loan nói trên cho chính quyền Đài Bắc và Đài Bắc sẽ tiếp tục đàm phán để Malaysia trục xuất công dân Đài Loan còn lại về Đài Loan. Một vụ việc tương tự đã diễn ra trong tuần. Chính quyền Kenya quyết định trao trả 45 người Đài Loan cũng tham gia vào một vụ lừa đảo trên mạng cho chính quyền Bắc Kinh. Ngay lập tức, Đài Bắc đã phản đối và coi đó là hành động bắt cóc công dân của họ. Đài Bắc tố cáo tư pháp Kenya hợp tác bất hợp pháp với chính quyền Bắc Kinh trong vụ trục xuất người Đài Loan về Trung Quốc. Hôm qua, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin bài hình ảnh một cách có dụng ý những nghi phạm người Đài Loan bị Kenya trục xuất về Trung Quốc. Với Đài Loan, hành động trục xuất người Đài Loan về Trung Quốc là vi phạm thô bạo chủ quyền đối với công dân của hòn đảo. Trong khi đó, Bắc Kinh lại coi đó là một thắng lợi trong việc khẳng định lập trường chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất và Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Quốc.
Cảnh sát Malaysia hôm nay thông báo là một toán vũ trang đã bắt cóc 4 thủy thủ Indonesia tối hôm qua ở ngoài khơi vùng Sabah của Malaysia, tại khu vực mà các thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf vẫn hoành hành. Nếu thật sự Abu Sayyaf là tác giả vụ bắt cóc, thì đây sẽ là vụ bắt cóc lần thứ 3 của nhóm này trong vòng 3 tuần qua. Abu Sayyaf đã nhiều lần đòi tiền chuộc cho những thủy thủ mà họ bắt cóc. Để giảm bớt các vụ tấn công như vậy, chính quyền Malaysia đã ra lệnh tạm thời cấm các thương thuyền lưu thông giữa vùng Sabah với miền nam Philippines. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, ngay sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa tầm trung không thành, hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động trên của Bình Nhưỡng, xem đây là một sự vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an yêu cầu Bình Nhưỡng không được có bất kỳ hành động nào vi phạm các nghị quyết, cấm Bắc Triều Tiên thử và phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo.
Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Hội đồng Bảo an cho biết sẵn sàng thông qua các biện pháp trừng phạt mới thích đáng hơn đối với Bắc Triều Tiên cũng như là sẽ theo dõi sát sao hơn nữa các hành động của Bình Nhưỡng. Tuyên bố ghi rõ, mặc dù vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên lần này thất bại, nhưng ý đồ của Bình Nhưỡng rõ ràng là đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và các chuyên gia quân sự Mỹ đã xác nhận quả tên lửa tầm trung được Bình Nhưỡng phóng thử hôm qua bị nổ trên không trung. Trước đó, Liên Hợp Quốc dự đoán việc phóng thử tên lửa lần này và đã kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế, không nên có hành động khiêu khích. Sau vụ thử thất bại này, một số quan chức Hàn Quốc và chuyên gia quốc tế nghi ngại Bắc Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục tiến hành vụ thử hạt nhân mới trong những tuần tới. Theo giới phân tích, đầu tháng 5 tới đây sẽ diễn ra Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên. Rất có thể trong dịp này, lãnh đạo Kim Jong-un sẽ muốn xuất hiện với một thành công rực rỡ, chứ không cam chịu với thất bại như vừa rồi. Đầu tháng 3 năm nay, Hội đồng Bảo an với sự nhất trí của Trung Quốc đã tăng nặng đáng kể các trừng phạt với Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư và vụ phóng tên lửa tầm xa hôm 7 tháng 2.
Còn tại Hàn Quốc, gia đình các nạn nhân của vụ chìm phà Sewol hôm nay đã tập hợp lại để tưởng niệm ngoài khơi đúng 2 năm sau tai nạn này, với hy vọng là chiếc phà sớm được trục vớt lên và thi thể những người mất tích được tìm thấy. Hơn 300 người, chủ yếu là học sinh trung học, đã thiệt mạng khi chiếc phà Sewol bị chìm vào ngày 16 tháng 4, 2014, ở ngoài khơi đảo Jindo, miền đông nam Hàn Quốc. Tai nạn xảy ra chủ yếu là do những sai sót của con người, cho nên vụ này đã khiến dư luận Hàn Quốc rất phẫn nộ. Thuyền trưởng của chiếc phà đã bị kết án tù chung thân vì tội giết người do bất cẩn, còn 14 thành viên khác của thủy thủ đoàn thì lãnh án từ 2 đến 14 năm tù. 2 năm sau tai nạn, gia đình các nạn nhân vẫn chờ chiếc phà nặng gần 7 tấn được trục vớt lên và thi thể của 9 người còn mất tích được tìm thấy. Chính quyền Seoul vào năm ngoái đã trình bày một kế hoạch trục vớt chiếc phà gặp nạn với chi phí 64 triệu euro và đã chọn một công ty Trung Quốc để thực hiện kế hoạch này. Việc trục vớt sẽ bắt đầu vào tháng tới và trình tác sẽ kết thúc vào tháng 7. Nhưng nhà chức trách sợ rằng chiếc phà dài 145 mét sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh khi được trục vớt lên. Theo lời một kiến trúc sư tàu biển, kế hoạch trục vớt có 80% khả năng thành công. Chuyển sang khu vực châu Âu, sáng nay Giáo hoàng Francisco đã tới thăm vài giờ đảo Lesbos của Hy Lạp, một cửa ngõ chính vào châu Âu của người tị nạn, để một lần nữa khẳng định thế giới cần phải đón tiếp và tỏ cảm thông đối với số phận những người tị nạn, một thông điệp mà cho tới nay vẫn không được đón nhận tích cực, ngay cả trong giới Công giáo.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cùng các lãnh đạo chính thống giáo Hy Lạp đã ra sân bay Mytilene trên đảo Lesbos để đón Giáo hoàng. Sau đó, lãnh đạo Tòa Thánh Vatican đã tới trung tâm Moria nơi tạm giữ người tị nạn trước 3.000 người tị nạn trong trại. Ngài an ủi những người đang phải bỏ chạy khỏi đất nước để lánh nạn đừng đánh mất hy vọng. Giáo hoàng Francisco một lần nữa lên tiếng kêu gọi thế giới hãy cùng giải quyết cuộc khủng hoảng di dân lớn chưa từng có từ sau chiến tranh thế giới thứ hai này bằng cách xứng đáng hơn với tinh thần nhân đạo chung. Giáo hoàng hy vọng thế giới sẽ chú ý đến tình cảnh bi thương và tuyệt vọng của những con người tị nạn. Lãnh đạo Tòa Thánh La Mã kêu gọi khẩn cấp phải có sự đồng thuận quốc tế rộng rãi hơn và một chương trình trợ giúp người tị nạn để bảo vệ các quyền cơ bản của con người, để đấu tranh chống lại tệ buôn người đã đẩy những người tị nạn khốn khổ vào nơi nguy hiểm. Trước khi có bài phát biểu trên, Giáo hoàng cùng lãnh đạo chính thống giáo Hy Lạp đã gặp gỡ trực tiếp hàng trăm người tị nạn, chia sẻ sự cảm thông đến số phận của họ. Tuy nhiên, người tị nạn trong trại tập trung trên đảo Lesbos đều trông mong ở Giáo hoàng những hành động cụ thể hơn là một bài diễn văn kêu gọi. Theo thỏa thuận giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả người tị nạn đến Hy Lạp đều sẽ bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ dần dần. Năm ngoái, hơn nửa triệu người nhập cư đã đổ vào Lesbos để hy vọng tiếp tục tìm đường tới các nước Tây Âu. Năm nay, đảo đã nhận gần 90.000 người tị nạn, mà 1/3 trong số đó là trẻ em, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.
Trong khi đó, thì nước Ý có nguy cơ trở thành điểm đổ bộ mới của di dân. Trong cuộc họp báo hôm qua, Thủ tướng Ý Matteo Renzi trấn an rằng chưa có sự đổ bộ ồ ạt, nhưng ông kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu đề ra một chiến lược chung để đối phó với làn sóng di dân.
Theo hãng tin AFP, những đợt người vượt biển đầu tiên xuất phát từ Libya đã diễn ra hồi tháng 3. Vào ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Ý thông báo tổng cộng có 23.739 người đã đến Ý, tăng thêm 4.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Một ngày sau, Tổ chức Di dân Quốc tế đã thống kê có gần 6.000 người đặt chân đến Ý trong vòng 4 ngày, trong khi đó, làn sóng nhập cư tới Hy Lạp gần như ngừng hẳn. Tại Roma, nhiều người lo ngại rằng một bộ phận những người bị chặn lại ở Hy Lạp sẽ chuyển hướng sang Ý, tuy hiện tượng này hiện vẫn chưa xảy ra. Trong vài tuần gần đây, các nhà lãnh đạo châu Âu nói đến hàng trăm nghìn người đang trầu vượt biển từ Libya. Mối bận tâm hiện giờ của Ý là khả năng tiếp nhận do số người xin tị nạn ngày càng gia tăng. Ý cũng sẽ phải đối mặt với một khó khăn khác. Trong những năm 2014 và 2015, người nhập cư đến Ý để đi sang một nước thứ ba mà không xin tị nạn tại nước này. Tuy nhiên, từ năm 2015, chính phủ Pháp đã tăng cường kiểm soát và ngăn chặn người nhập cư ở cửa khẩu Ventimille, miền nam nước Pháp. Hiện Áo cũng đang chuẩn bị đóng cửa biên giới ở đèo Brenner, giáp biên giới với Ý nếu cần thiết. Theo báo La Repubblica, chính phủ Ý đang thảo một bức thư gửi tới Liên hiệp châu Âu đề xuất thúc đẩy tiến trình ký kết các thỏa thuận với các nước có di dân và lập các quỹ để đốc thúc các quốc gia trung chuyển ngăn chặn làn sóng nhập cư.
Còn liên quan đến nước Pháp, Sở Cảnh sát thủ đô Paris cho biết tối qua bên lề các cuộc tập hợp biểu tình của phong trào bất mãn với chính phủ Midebu, nhiều vụ bạo lực đập phá đã diễn ra trong một số khu phố ở Paris, khoảng 20 người đã bị bắt giữ. Tối qua, trong khi khoảng 3.000 người kéo đến quảng trường La République để biểu tình, thì có khoảng 100 đối tượng hung hãn đốt phá các thùng rác và ném các đồ vật về phía lực lượng giữ gìn trật tự. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám người đập phá. Từ hai tuần qua, trên quảng trường La République đã hình thành một phong trào bám giữ quảng trường, tập hợp biểu tình suốt ngày đêm, ban đầu chỉ để phản đối luật cải cách lao động, sau đó họ chuyển sang chống đối cả chính phủ và giới chính trị nói chung. Phong trào đã lan ra hơn 50 thành phố trong nước Pháp. Điều nghiêm trọng hiện nay là bên cạnh những người biểu tình ôn hòa, luôn có những đám người hung hãn sẵn sàng đập phá tài sản công cộng.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, tại Ai Cập, bất chấp cảnh cáo của chính quyền, hơn 1.000 người đã biểu tình ngày hôm qua ở trung tâm thủ đô Cairo để phản đối chính quyền Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. Đây là cuộc biểu tình chống chính quyền lớn nhất từ hơn 2 năm qua ở Ai Cập. Về mặt chính thức, cuộc biểu tình hôm qua là nhằm phản đối việc chính quyền Cairo nhượng hai đảo ở Hồng Hải cho Ả Rập Xê Út, nhưng cuộc xuống đường đã biến thành biểu tình chống chế độ. Xin nhắc lại là vào tuần trước, Ai Cập đã giao trả lại cho Ả Rập Xê Út hai đảo nhỏ không có người ở, Tiran và Sanafia ngoài khơi bán đảo Sinai. Thông báo này được đưa ra nhân chuyến viếng thăm của quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út tại Ai Cập, đã làm dấy lên một làn sóng phản đối chính quyền. Một số người lên án chính quyền tổng thống Al-Sisi đã bán các đảo nói trên để nhận đầu tư của Ả Rập Xê Út, nhưng chính quyền Cairo khẳng định hai đảo đó trước đây là thuộc Ả Rập Xê Út, nhưng vào năm 1950, Riyadh đã nhờ Ai Cập bảo vệ giùm. Kể từ khi lên cầm quyền cho đến nay, tổng thống Al-Sisi vẫn được đa số dân Ai Cập ủng hộ, nhưng trong những tháng gần đây, ông bị chỉ trích là không có khả năng đối phó với khủng hoảng kinh tế, cũng như đã để xảy ra nhiều vụ bạo hành của cảnh sát. Tại khu vực châu Mỹ Latin, hôm nay bắt đầu một ngày cuối tuần đầy bất trắc cho tương lai chính trị của nữ tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Cũng có thể đây sẽ là ngày ghi dấu lịch sử trong nền dân chủ của đất nước Nam Mỹ này, vì quốc hội bắt đầu xem xét ủng hộ hay không việc thông qua thủ tục phế truất tổng thống.
Từ hôm qua, các nghị sĩ quốc hội Brazil đã thảo luận về cơ sở của một thủ tục phế truất tổng thống, và ngày mai họ sẽ phải bỏ phiếu thông qua. Hơn 200 triệu người dân Brazil đang nín thở chờ xem quyết định của các nghị sĩ. Liệu bà Dilma Rousseff có thể tìm được đủ hơn 1/3 số nghị sĩ ủng hộ mình để cứu nhiệm kỳ tổng thống đang dang dở? Hay đa số các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu ủng hộ Thượng viện tiến hành các thủ tục phế truất tổng thống? Câu trả lời sẽ có vào tối ngày mai, theo giờ Brazil. Nhưng dường như vị thế của Tổng thống Brazil lung lay thêm từng ngày. Hôm qua, bà Rousseff dự định phát biểu trên truyền hình trực tiếp về đường lối chính sách, nhưng bị tư pháp từ chối. Bài diễn văn của bà Dilma Rousseff đã phải phát trên Internet. Các chuyên gia dự báo cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội sẽ thiên về hướng ủng hộ thủ tục phê chuất, như vậy phải có 2/3 số nghị sĩ bỏ phiếu thông qua, tức là đối lập phải thu thập được 342 trên tổng số 513 phiếu ở Hạ viện để thủ tục phê chuất được tiếp tục chuyển lên Thượng viện thông qua. Nếu không đạt được con số như vậy, nghiễm nhiên bà Dilma Rousseff tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là bài học tiếng Pháp, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, ca khúc Buồn ơi chồng mi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính qua tiếng hát của Bạch Yến, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Sau đó là phần phát lại tạp chí Văn hóa, Minh Anh giới thiệu sách Lời tố cáo của một nhà văn Bắc Triều Tiên, lần đầu tiên được xuất bản ở phương Tây. Còn bây giờ là một điểm tuần báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
Điểm tuần báo.
Hai tuần báo L'Express và L'Aube số ra ngày 14 tháng 4 cùng quan tâm đến thời sự Syria. Bashar al-Assad phục thù là tít lớn trên bìa của L'Express. Nếu như mới hôm qua gần như hấp hối, thì hôm nay chiến độ Damas hô vang chiến thắng. Iran cứu họ thoát khỏi bị đắm, nước Nga tặng họ một cơ hội tái chinh phục, nhưng chưa hẳn là một sự đảm bảo suốt đời. Số phận của Syria hơn bao giờ hết trở nên bất định.
Bên cạnh đó, cuộc chiến tại Syria còn cho thấy uy lực của các loại vũ khí, yểm trợ không kích, trực thăng tấn công lực lượng đặc nhiệm. Khi đến hỗ trợ đội quân của Damas, vốn đã bị suy yếu, nước Nga đã làm thay đổi cục diện dòng chiến sự.
Trên địa bàn, chiến lược của Nga không mấy gì khác so với chiến lược của Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Iraq. Đó là hỗ trợ các lực lượng địa phương, không can thiệp trực tiếp trên bộ, theo như khẳng định của đại tá Michel Goya. Có khác chăng là quân nhân Mỹ hay Pháp chỉ đóng vai trò cố vấn, luôn đứng ở phía sau, còn các sĩ quan huấn luyện Nga vốn có khả năng điều khiển cả chiến xa, thì tiếp xúc nhiều hơn với quân đội trên tuyến đầu. Bên cạnh đó, Moscow triển khai cả đội quân hùng hậu, máy bay không người lái, trực thăng và chiến đấu cơ, các lực lượng đặc nhiệm. Còn có cả những đội lính đánh thuê được trang bị các loại vũ khí đời mới nhất, cũng như là các khẩu đại pháo. Tướng Jean-Patrick Gavia nhấn mạnh, xin trích, các sĩ quan Nga biết lập kế hoạch và hướng dẫn các chiến dịch phối hợp, nhưng các quy định về chiến đấu của họ không giống như của chúng tôi. Họ không ngần ngại đánh vào những nhóm ẩn núp trong thành phố, hết lời dẫn. Hậu quả là ngoại trừ thành phố của ông Basha, không quân Nga bị tố cáo đã nhắm vào các cơ sở dân sự, đền thờ, bệnh viện, trường học, với những hệ quả tàn khốc.
Syria không chỉ là nơi để phô trương sức mạnh quân sự, mà còn là sàn diễn sông tấu của những ông lớn, L'Express nhận xét. Nói một cách chính xác là giữa Washington và Moscow, có ai tin rằng Mỹ và Nga phối hợp ăn ý trên chiến trường Syria?
Bằng chứng cụ thể ư? Trên bình diện quân sự, kể từ khi Nga tham chiến, chưa có một sự cố nào xảy ra giữa chiến đấu cơ của Nga và Liên quân. Đôi bên cùng nhau trao đổi thông tin, các kế hoạch bay và sử dụng chung một tần số radio cho những cuộc gọi viện binh. Sự cẩn trọng này còn được áp dụng trong việc lựa chọn các mục tiêu tấn công. Nếu như Daesh nằm trong tầm ngắm của Liên quân quốc tế, thì quân nổi dậy chống ông al-Assad mặt trận al-Nusra lại là mục tiêu tấn công của Nga. Về mặt ngoại giao, Washington và Moscow cuối cùng cũng đưa ra được một lệnh ngừng bắn vào ngày 27 tháng 2 vừa qua. Như vậy là 30 năm sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, Nga và Mỹ một lần nữa xuất hiện như là những cường quốc duy nhất có khả năng áp đặt luật chơi với các bên tham gia. Một bước tiến ngoài sự mong đợi của Moscow hiện vẫn đang nằm dưới các lệnh trừng phạt của quốc tế do việc sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 năm 2014 và vai trò tích cực của Nga bên cạnh phe ly khai Đông Ukraine. Vấn đề còn lại là tránh khỏi bị sa lầy, vì điều này mỗi bên gây áp lực lên phe cánh của mình. Washington dường như đã thuyết phục được phe đối lập tham gia đàm phán hòa bình tại Geneva diễn ra từ ngày 13 tháng 4. Trong khi đó, Nga đứng ra bảo đảm việc Damas tôn trọng lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry liên tục đến gặp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, cứ như bạn bè thủa hàn vi.
Thế nhưng, màn song tấu đó của các ông lớn đang đẩy hàng ngàn, hàng triệu người Syria phải bỏ xứ mà ra đi. Đáng thương nhất là hàng trăm ngàn trẻ em đang tuổi cấp sách đến trường, mất luôn cả tương lai vì phải lao động nặng nhọc nuôi gia đình. Lobsec có bài phóng sự điều tra tố cáo nạn bóc lột sức lao động trẻ em tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là những đứa trẻ trong độ tuổi 8, 11 và 15. Nỗi kinh hoàng chiến tranh chúng đã trải qua, giờ phải cật lực làm việc 7 ngày trên 7, 12 tiếng mỗi ngày với những đồng lương rẻ mạt để nuôi sống cả nhà đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những ai tuyển dụng các em này? Từ các cửa hiệu, các nhà xưởng chế biến địa phương cho đến các tổ chức nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả những nhà xưởng may gia công cho các thương hiệu quần áo may sẵn nổi tiếng như Next, H&M, v.v. Những em này phải lao động trong những điều kiện khắc nghiệt, thiếu an toàn như sử dụng các loại máy móc nguy hiểm, tiếp xúc các loại hóa chất độc hại mà không có đồ bảo hộ. Đối với các em, đi học giờ đã là dĩ vãng, một giấc mơ xa vời vợi, khó có ngày thành hiện thực.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nên hay không hợp pháp hóa chất gây nghiện? Đây chính là câu hỏi lớn trên trang nhất tuần san Courier International. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dành phiên họp bất thường về chất gây nghiện. Đây cũng là phiên họp đầu tiên kể từ sau tuyên bố chính sách liên quan đến việc kiểm soát các chất này, được thông qua vào năm 1998.
Tuần báo lược dịch các bài viết đăng trên hai tờ báo Mỹ và Salvador. Đối với tờ Harper's Magazine ở New York, hiện nay cuộc chiến chống ma túy trên toàn cầu gần như thất bại. Vào tháng 3 năm 2016, vì lý do sức khỏe con người nhưng cũng để chấm dứt tình trạng bạo lực của các băng đảng, nhiều nhà khoa học và ba cựu tổng thống Nam Mỹ đã kêu gọi hợp pháp hóa các chất gây nghiện. Tuy nhiên, theo tờ báo La Pagina tại Salvador, thì hợp pháp hóa đó là khuyến khích tiêu thụ. Nhiều tiếng nói lên tiếng cảnh cáo chống lại một giải pháp đơn giản quá mức, họ nhắc lại rằng đấu tranh chống đói nghèo mới là ưu tiên.
Ngày càng có nhiều sinh viên chọn học tại các trường tư thường ở các nước khác. Các trường đào tạo tư nhân quốc tế giờ đang nở rộ, nhưng kèm theo đó là các trò lừa đảo. Trên đây là nhận xét của tờ The Economist được Courier International trích dẫn lại.
Chúng tôi đã trả nhiều tiền để đi học và chúng tôi hy vọng có được một chương trình học tốt. Đó là lời giải thích của một anh sinh viên được tờ báo trích dẫn. Trên thế giới hiện nay, trung bình cứ 3 sinh viên thì có một người đăng ký học tại trường tư. Theo như quan sát của ông Daniel Levy, giảng dạy tại trường đại học công New York, tỷ lệ này ở châu Âu thấp hơn là 1/7, nhưng hiện bắt đầu có những thay đổi. Theo ông Matthew Brock, thuộc văn phòng tư vấn Parthenon AI, cho rằng người học muốn có những chương trình đào tạo có thể mở ra một hướng nghề nghiệp trực tiếp như tại trường đại học quốc tế về các ngành khoa học ứng dụng Beth Hornef tại Đức. Mô hình đào tạo này cũng rất thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp nên càng làm cho lĩnh vực này tăng trưởng nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp kết hợp với các trường tư tạo điều kiện thực tập theo kiểu vừa học vừa làm như trong ngành khách sạn chẳng hạn.
Bạn yêu thích vua hệ sắc lô, bạn muốn khám phá các báu vật của sắc lô? Las Press mời các bạn đến trang viên bang Manoapan tại Corsier-sur-Vevey, Thụy Sĩ để tham quan Chaplin's World, điểm dừng chân cuối cùng của vua hệ sắc lô bên bờ hồ Le Mans ngày 17 tháng 4 này, trở thành một bảo tàng chỉ để nói riêng về cuộc đời và tài nghệ điện ảnh của ông.
Việc ông quyết định dừng hẳn chân tại châu Âu là điều ngoài dự kiến, bởi vì từ năm 1914, sản nghiệp và những vinh quang của ông đều trụ ở Hollywood. Tháng 9 năm 1952, ông cùng gia đình với ít hành trang lên tàu trực chỉ London. Trong lúc xuyên biển, ông mới hay tin Hoa Kỳ đã hủy visa khứ hồi của ông. Là công dân Anh quốc, nếu muốn lấy lại nhà cửa và hãng phim của mình, ông sẽ phải trải qua kỳ thẩm vấn tỉ mỉ của ủy ban do McCarthy điều hành, vốn dĩ tìm đủ mọi cách để hạ gục ông vì chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phi đạo đức. Vào lúc ông sắp cập bến London, một quyết định đã được đưa ra. Mệt mỏi vì những lời chửi rủa và thói ngạo nghễ của người Mỹ, ông quyết định không quay về đấy nữa. Nhưng nếu vậy thì đi đâu? Ông đi khắp nẻo châu Âu. Và cuối cùng là Thụy Sĩ bên hồ Le Mans tại Geneva. Chính tại đất nước của những khu vườn này, ông đã tìm thấy trang viên, bàn với những vườn cây ăn quả tuyệt vời. Ngay tại sảnh, người ta dễ dàng tưởng tượng ra các buổi tiếp đãi mà Charles đã dành cho nhiều nhân vật nổi tiếng, từ Jean Cocteau cho đến Marlon Brando. Trên tầng 1, phòng ngủ dành cho khách được giữ nguyên như lúc ông còn sinh thời, gợi nhắc những lần các vị khách đó ghé qua. Khách đến tham quan còn được xem những đoạn phim về gia đình do Ona, người vợ cuối cùng của ông quay. Mỗi món đồ, mỗi chiếc tủ làm người xem liên tưởng tới cuộc sống riêng tư của thiên tài điện ảnh này.
Sau đây chúng tôi xin để lại những tin chính vừa loan trong chương trình. Tại Nhật Bản, hai trận động đất liên tiếp khiến hơn 30 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại lên thăm hàng không mẫu hạm ở Biển Đông. Bất chấp yêu cầu của Trung Quốc, Malaysia trục xuất người Đài Loan về Đài Loan. Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng thử tên lửa. Giáo hoàng tới thăm đảo Lesbos, Hy Lạp kêu gọi đoàn kết với người tị nạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris bài số 9 và số 10.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. Et j'habite Paris depuis 3 mois. Je fais mes études au conservatoire de Paris. Et j'adore me promener dans ce parc, le parc Butte-Chaumont, qui est juste à côté. Je voudrais savoir l'histoire de ce parc. Les endroits insolites qu'il faut absolument visiter. Voilà.
Thân chào các bạn, hôm nay Thảo đi dạo tại công viên Vitromon với cô Ada. Ada là một nghệ sĩ dương cầm người Nga và cô ấy muốn biết thêm về công viên này.
Bonjour Ada.
Bonjour.
Nous sommes au parc de Butte-Chaumont aujourd'hui. Je crois que tu aimes beaucoup ce parc.
Oui, c'est un parc à mon avis beaucoup plus romantique que les autres parcs. Pour moi, c'est un parc assez spécial parce que cette butte, c'est quelque chose de très intéressant avec ce temple. C'est pas un parc classique à mon avis.
Quả thật là Butte-Chaumont không giống như những công viên khác của Paris. Có lẽ cũng vì Butte-Chaumont ra đời vào thời kỳ lãng mạn.
Bonjour, bonjour, enchanté, enchanté.
Xin giới thiệu với các bạn bà Claude Rouanet thuộc ban quản lý công viên. Claude sẽ đưa chúng ta đi tham quan.
Donc ce parc a une grande histoire. Au 19e siècle, les jardins paysagers comme celui du parc des Buttes-Chaumont étaient le style qui était beaucoup aimé. La géométrie, les perspectives conçues par le nôtre n'avaient plus la cote, on va dire. Mais voilà, le temps passe et les goûts changent.
Vào thời của Buttes-Chaumont đang có phong trào xây vườn phong cảnh. Trước thế kỷ thứ 19, dân Paris thích les jardins à la française, tức là vườn xây theo kiểu Pháp. Theo phong cách của André Le Nôtre, người đã thiết kế vườn thượng uyển điện Versailles.
Ici c'est le parc Butte-Chaumont, mais ça existe par exemple jardin du Luxembourg. Oui. Quelle est la différence entre un jardin et un parc?
Le jardin du Luxembourg, c'était un jardin qui avait été créé pour Marie de Médicis. Le parc des Buttes-Chaumont, lui, est un parc public créé au 19e siècle. La conception du jardin n'est plus la même et donc les noms ne sont plus les mêmes non plus entre le 15e siècle et le 19e siècle.
Vâng, đúng là có một sự khác biệt giữa jardin và parc. Park là công viên dành cho công chúng, còn jardin là vườn tư nhân. Chẳng hạn như le jardin du Luxembourg là vườn của nữ hoàng Marie de Médicis.
Les objectifs pour ce parc étaient la représentation de paysages français.
Các nhà thiết kế đã tái tạo các phong cảnh tiêu biểu của nước Pháp. Khi xem qua des paysages français, ta có cảm tưởng là đi thưởng ngoạn khắp nước Pháp vậy.
Alors ici, quand on est à l'entrée du parc, ce qui est remarquable justement, c'est ce temple, bien sûr, en haut d'une falaise, et également l'arche que l'on voit, et l'aiguille qui est un tout petit peu plus loin.
Ngay từ lối vào công viên, ta có thể thấy một ngôi đền ở trên đỉnh đồi, và xa hơn nữa thì có vòng cung và hang đá.
Pourquoi on appelle ce parc Butchemont? Ça veut dire quoi?
En fait, ici, c'était une grande colline de gypse, qui est une pierre qui se délite au contact de l'eau et qui ne permet pas aux plantes de bien pousser. Hein. Donc le site était plutôt dénudé, chauve, chaumont et butte, parce que comme l'eau avait abîmé la pierre, il y avait des trous, il y avait des bosses. Et donc voilà, les Butchemont viennent de cette origine-là.
Bạn có biết là khi xưa nơi đây là một mỏ đào thạch cao, xung quanh mỏ đá có nhiều ngọn đồi, des buttes. Đồi không có cây cối nên được gọi là đồi trơn tru, mont chaud, đảo chữ ngược lại thì thành chaumont.
Là, vous devez l'entendre hein, petit à petit, on arrive vers la grotte. La grotte, c'est aussi le mystère, c'est même la peur, et c'était un des points très importants de ce parc, de créer des effets d'ombre et de lumière, des effets de détente et des effets de vertige. Et la grotte, elle, elle était là pour inspirer cette crainte.
Vâng, Thảo đang đi tới gần một hang đá và Thảo có thể nghe thấy tiếng thác đổ, la cascade. Khung cảnh ở đây hơi lạ thường.
Et il faut d'ailleurs savoir que la cascade est un peu plus faible qu'elle n'était à l'ouverture du parc puisqu'on l'entendait depuis l'entrée du parc.
Người ta đã có ý tưởng xây một lộ trình lãng mạn. Tiếng thác đổ gây ra ấn tượng sợ hãi, la peur. Vách đá cao tạo ra cảm giác chóng mặt, le vertige.
Donc voilà, petit à petit, le bruit de la cascade s'éloigne. Dans l'art des jardins, l'eau est très importante. Il y a toujours la présence de l'eau, donc le fracas de la cascade et le calme du lac.
Trong công viên này, nước là một yếu tố quan trọng. Sự thầm lặng của mặt hồ, le lac, tương phản với tiếng ầm của thác đổ.
Alors, Ada, tous les deux, on fréquente ce parc.
Oui.
Moi, j'y viens pour pique-niquer. Et toi, tu fais quoi?
Je me balade, je me promène ici. Mais quand même, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font jogging.
Thảo thường hay tới đây để picnic, còn Ada thì thích đi dạo. Mời các bạn bây giờ cùng với Thảo đi xem công viên này có những sinh hoạt nào khác.
Excusez-moi, Claude, on passe par où là maintenant?
On va faire le tour là des falaises qui encadrent la grotte.
Parlez-vous Paris?
On n'écoute pas!
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. Je me promène beaucoup dans ce parc de Butchemont que j'adore. Et je voudrais savoir l'histoire de ce parc, je voudrais savoir les lieux insolites qu'il faut absolument visiter.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo và cô Ada tiếp tục tham quan công viên Butchemont theo sự hướng dẫn của bà Claude Roanet.
Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chemin là qui va monter petit à petit jusqu'au-dessus de la grotte et qui permet d'atteindre l'île en passant sur le pont voûté.
Vâng, Thảo đang cùng với Claude đi lên hang đá au-dessus de la grotte. Sau đó thì băng qua cầu, le pont, rồi mới tới ngôi đền.
Bon, Ada, dis-moi, si un jour j'allais à Moscou, je pourrais trouver ce genre de parc?
Je crois que non. À Moscou, c'est comme le bois de Boulogne. Ou bien c'est comme un jardin du Luxembourg qui est beaucoup plus classique, mais pas ce parc-ci, parce que c'est un parc vraiment très spécial, très spécifique.
Ada vừa cho biết là tại Moscow, không có những công viên như vậy. Dường như chỉ có trường phái lãng mạn của Pháp mới xây đền đài, thác nước và hang đá ở trong công viên.
Alors ce chemin est très joli, il est bordé d'un côté par la rivière et pour permettre aux gens de pouvoir circuler dans le parc en toute sécurité, d'abord c'était des barrières en bois qui était utilisé pour éviter la chute, parce que là on est déjà 20 mètres au-dessus du sol. Et ensuite, c'est une création qui est faite en béton. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, parfois, c'était même peint.
Vâng, mọi khung cảnh ở đây đều nhằm tạo ấn tượng nơi người xem. Những hàng rào được xây bằng xi măng nhưng được sơn phết lại giống như là gỗ mộc.
Donc petit à petit nous arrivons vers l'île.
Thảo vừa mới tới ngôi đền nằm ở trên đỉnh đồi. Phong cảnh ở đây thật là đẹp.
Le temple apparaît au-dessus des arbustes. Ce temple est une copie du temple de la Sibylle qui était au parc de Tivoli à côté de Rome.
Ngôi đền này có lối kiến trúc giống như đền Sibylle ở công viên Tivoli, thành phố Roma.
La copie du temple permet d'avoir une pensée sur le temps qui passe et sur l'histoire.
Vâng, ý tưởng chủ đạo ở đây là làm cho ta liên tưởng tới thời gian đang trôi qua, le temps qui passe. Thảo vừa thấy ở đằng kia một nhân viên làm vườn, mời các bạn đến làm quen với anh ấy.
Bonjour.
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 Vous êtes jardinier ici?
Oui.
Quel est le coin le plus romantique du parc?
On va dire le temple de Sibylle, c'est le plus haut du parc, donc on va dire sur le temple. Peut-être pour la vue ou pour la solitude, mais je pense pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui monte aussi. Donc.
Ah, hóa ra là đền Sibylle, là điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Mà cái này thì chỉ có những người đáng yêu mới biết.
Est-ce que vous pouvez me décrire une journée typique pour ce parc? Qui arrive en premier, qui arrive après?
Je pense que c'est les personnes qui font du jogging. Ils sont là dès l'ouverture. Après, bon, bah, c'est les écoles aussi qui viennent faire leur sport. On voit la population qui change en fonction de l'heure de la journée, les personnes qui passent pour aller au travail. Puis les personnes qui promènent leurs chiens aussi. Comme c'est un des parcs qui est autorisé aux chiens, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent promener leurs chiens dans le parc.
Mỗi buổi sáng, các bạn có thể thấy nhiều người chạy bộ, các cậu học trò, les écoliers đang tập thể dục, hay là những khách bộ hành đang trên đường tới sở làm.
En toute saison, on voit nos habitués, les retraités qui viennent prendre l'air dans la journée. Avec les aires de jeu, bon, c'est les parents et les nourrices avec les enfants qui viennent dans les aires de jeu sur le parc. Puis bon, l'été, il y a énormément de touristes, mais dès les premiers rayons de soleil, oui, il y a tous les gens qui viennent pique-niquer sur les pelouses, passer la soirée sur le parc.
Còn vào ban ngày thì có các bác, các cụ đã về hưu, les retraités, các bà vú giữ trẻ, les nourrices. Đến chiều tối thì người ta tới đây để picnic. Cô Ada thích đi dạo ở đây để tìm nguồn cảm hứng.
Et aussi c'est un parc vraiment très musical, très romantique et je peux imaginer par exemple dans ma tête la musique romantique correspond vraiment à ce type de paysage.
Tu jouerais quoi par exemple ici?
Moi je jouerais par exemple quelques pièces de Liszt peut-être de Chopin.
Nếu Ada chơi một khúc nhạc lãng mạn của Liszt hay của Chopin ở đây, thì còn gì lý tưởng cho bằng?
Merci beaucoup Claude pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup. Je suis contente de pouvoir vous avoir permis de découvrir ce parc, et vous qui l'aimez déjà.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Sau đây mời quý vị lắng nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài ca khúc Buồn Ơi Chào Mi của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín qua tiếng hát Bạch Hiến. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Buồn ơi, ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi.
Nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín đã mang theo tiếng dương cầm của ông về bên kia thế giới. Thế nhưng trên dưới 30 khúc tình buồn của ông sẽ mãi còn đọng lại theo thời gian. Với ca sĩ Bạch Yến, một người bạn từ thuở thiếu thời của nhà soạn nhạc họ Nguyễn, kỷ niệm khó quên là vinh dự được thể hiện Buồn Ơi Chào Mi do chính tác giả đệm đàn.
Thì trên con đường đời ta có mi buồn ơi.
sau khi hay tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính qua đời tại Sài Gòn, thọ 76 tuổi, RFI Việt ngữ đã có buổi phỏng vấn nhanh với ca sĩ Bạch Yến tại Paris, là bạn thân của tác giả Ai Đưa Em Về từ cuối thập niên 60 khi mà Nguyễn Đình Ánh còn chưa sáng tác. Sống ở hải ngoại, Bạch Yến đã yêu thích những tình khúc chiều mưa, kỷ niệm, lối về, chia phôi, mùa thu cánh nâu, không và nhất là Buồn ơi chào mi, trước khi biết tác giả của những bài hát đó là người bạn lâu năm từng đã một lần ước mơ đệm đàn cho Bạch Yến trên sân khấu.
Anh Nguyễn Anh Chính là bạn ấu thơ của tôi còn ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn đó, thì lúc đó anh Nguyễn Anh Chính chưa phải là nhạc sĩ. Hai anh em với lại một vài anh bạn khác như Bùi Xuân Linh cứ tung tăng nói chuyện vui, rồi anh cũng buộc miệng nói một câu là ngày nào đó anh hy vọng là anh có dịp anh đàn cho Bạch Yến hát. Mà lúc đó thì tôi rất nổi tiếng mà anh Nguyễn Ánh Chính chưa phải là nhạc sĩ, anh chỉ đàn như cầm chơi vậy thôi. Thì bẵng đi một thời gian, chúng tôi xa nhau là vì tôi ra ngoài Hàn Quốc, rồi từ từ chúng tôi mất tin tức với nhau, bẵng đi một thời gian dài. Rồi tôi ở bên này cũng tiếp tục hành nghề, thì tôi nghe những bài hát rất là hay, như bài Cô Đơn hay là có bài Không rất là nổi tiếng của anh, mà tôi không biết Nguyễn Ánh Chính là ai. Tại vì tên thật của anh ấy là Nguyễn Đình Ánh, chứ tôi không biết là Nguyễn Ánh Chính.
Thưa ca sĩ Bạch Yến, vậy thì nghệ danh Nguyễn Ánh Chính từ đâu mà có ạ?
Tại vì thì có người bạn gái, thì lúc đó người bạn gái đó sửa lại cho anh để Nguyễn Đình Ánh dài quá, muốn làm tên của một nhạc sĩ mà dài quá người ta khó nhớ. Thì theo lời tôi nghe kể lại là như vậy đó, thì mới đổi là Nguyễn Ánh. Nhưng mà đổi là Nguyễn Ánh thì trùng với lại tên của một vị vua của Việt Nam. Thành ra nghe như vậy không được. Đó, thì anh mới nghĩ số 9 là số hình.
Dòng đời đầy đưa, người đi kẻ ở, mãi đến năm 2014 thì ca sĩ Bạch Yến mới có dịp hội ngộ với nhạc sĩ Dương Cầm và cũng là nhà soạn nhạc Nguyễn Ánh Chính trên sân khấu tại Sài Gòn.
Bản cùng thời gian lâu, ban tổ chức của Xuân Vàng ở Việt Nam gần đây thì có mời tôi trở lại Việt Nam hát. Đó là lần đầu tiên tôi ra mắt khán giả Việt Nam sau hơn 50 năm tự ra đi. Thì tôi nhớ ngay tới anh Nguyễn Ánh Chính là một người bạn rất là thân hồi nhỏ xíu à. Tôi mới ngỏ ý với anh ấy, đệm cho tôi bài Buồn ơi chào mi mà tôi rất thích. Và chúng tôi gặp lại nhau vui vẻ, tập được có chút xíu thôi, sơ. Thì tôi có hỏi ý kiến là anh ấy có vừa ý tôi hát bài đó không. Tôi muốn anh ấy hoàn toàn thích tôi hát bài đó, theo kiểu của tôi. Thì anh nói không, anh thích lắm, được lắm. Như vậy là chúng tôi lại cùng hát trên một sân khấu ở Sài Gòn.
Trong số những ca khúc tình buồn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, chị chỉ thể hiện có mỗi một ca khúc đó là Buồn ơi chào mi thôi. Tại sao vậy ạ? Và chị đã yêu thích cái nhạc phẩm đó ở những cái điểm nào?
Tôi chỉ hát có một bài của anh thôi, là Buồn ơi chào mi. Thưa chị, tôi gặp lại anh ấy ở Paris, cách đây cũng là độ 20 năm rồi. Tôi hỏi anh ấy, xin lỗi, anh cái bài Buồn ơi chào mi đó, có phải là Bonjour Tristesse nó không? Thì tôi hỏi có phải là anh biết tiếng Việt trên cái bài đó không? Thế anh nói, không, bài này hoàn toàn của anh. Tôi nghĩ là lúc mà thời ảnh chưa có gia đình đó, người yêu của ảnh, gia đình của người đó không cho phép lấy ảnh là vì ảnh nhạc sĩ. Rồi chị ra đi, có lẽ vì như vậy mà ảnh đặt Buồn ơi chào mi. Tại vì trong đó lời ca thì Buồn ơi chào mi, tình yêu đã chấp cánh ra đi đó. Tôi thấy bài đó rất là cái ý nghĩa nó đậm sâu. Khi con người ta bị một cái cuộc tình mà nó tan vỡ đó, thì nó rất đau. Trong lòng mình còn mãi cái vết thương đó. Có lẽ trong tâm trạng của tôi, trong đời tôi có lẽ cũng có lần nào đó tôi bị như vậy. Thành ra khi tôi nghe bài đó tôi thấy rất là thấm thía. Mà tôi, lúc đó thì tôi cũng không biết là của ảnh. Đến lúc tôi gặp lại 20 năm trước đây thì tôi mới viết bài đó của ảnh. Thì tôi mới buộc miệng tôi hỏi về lịch sử của bài đó.
RFI xin cảm ơn ca sĩ Bạch Yến. Sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính từng tâm sự Buồn ơi chào mi và Tình khúc chiều mưa là hai nhạc phẩm mà ông ưng ý nhất. Mời quý thính giả nghe lại Tình khúc chiều mưa qua tiếng hát của danh ca Elvis Presley.
rơi lạnh lùng, xóa dấu chân xưa. Tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ.
Nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1940 tại Phan Giang trong một gia đình giàu có, say mê âm nhạc từ bé. Ông đã cưỡng lại áp lực của gia đình, tự học và nhất quyết theo đuổi cái nghiệp cầm ca. Chưa đầy 20 tuổi, ông đã trở thành một nhạc sĩ dương cầm chuyên nghiệp, cộng tác với nhiều phòng trà nổi tiếng của Sài Gòn. Ông đệm đàn cho những ca sĩ đã thành danh thời bấy giờ. Trong số đó, đương nhiên phải kể đến nữ danh ca Khánh Ly. Đây cũng là cái thời điểm mà ông đã bắt đầu sáng tác. Cuối thập niên 60, đầu những năm 1970 là thời điểm ông bắt đầu sáng tác những Chiều Nguyện Cầu, Không, Lời Cuối Cho Em, Cô Đơn, được mệnh danh là tác giả của những Tình Lỡ Nên Tình Buồn, Tình Xa Nên Tình Sầu, của Đêm Nay Em Đi Rồi, Đường Khuya Riêng Một Mình Tôi, Đêm Nay Em Đi Rồi Tôi Về Đến Bước Lẻ Loi. Thế nhưng Nguyễn Ánh Chín có lẽ đã chẳng khi nào cô đơn khi mà hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng dịu dàng như ánh trăng soi em hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát trêu vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn. Tiếng hát lạc loài
cuối của chương trình hôm nay. Mời quý vị nghe tạp chí Văn Hóa chúng tôi phát lại. Minh Anh giới thiệu sách Lời Tố Cáo của một nhà văn Bắc Triều Tiên lần đầu tiên được xuất bản ở phương Tây.
Sinh nhật lần thứ 94 của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, nhà sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hàng ngàn hàng triệu người dân nghiêng mình kính cẩn trước hình ảnh cố lãnh đạo vĩ đại. Liệu lòng thành kính, thương tiếc hay tiếc nuối đó thật sự phát ra từ tâm của người dân, hay đó chỉ là một màn kịch như lời tố cáo của Bondi. Vậy thì Bondi là ai và vì sao anh lại dám lên tiếng tố cáo? Những ngày đầu tháng 3 năm nay, giới văn đàn Pháp hay những người muốn tìm hiểu về đất nước Triều Tiên bàn tán sôi nổi về một tuyển tập đề tựa Lời tố cáo của một tác giả tên là Bondi. Sự nóng lòng đó cũng được hiểu một phần là do vị thế đặc biệt của tác giả trong giới văn đàn Bình Nhưỡng. Bondi, hay là con đom đóm trong tiếng Triều Tiên, hiện vẫn còn đang sống trong nước, và ông còn là thành viên của Hội Nhà văn chính thức của chính phủ. Đây cũng là lần đầu tiên thế giới bên ngoài được đọc những tác phẩm do chính một thành viên cao cấp trong Hội Nhà văn viết. Nhưng đó lại là một nhà văn phản kháng, phản đối chế độ toàn trị, cha truyền con nối của dòng họ Kim, bản chất phi lý, sự bất nhân, thói giả dối của chế độ, cũng như giữa người với người.
Lời tố cáo của Bondi chỉ là một tuyển tập gồm 7 câu chuyện ngắn nhưng xúc tích, tuy vẫn thiếu những kịch tính tâm lý nhưng 7 câu chuyện của Bondi cũng đủ làm cho độc giả cảm nhận được những ưu tư, bức xúc, phẫn uất, thất vọng cũng như là sự bất công của một chế độ độc tài nhà họ Kim chuyên ru ngủ người dân bằng những lời tuyên truyền ca ngợi chế độ hay là ca ngợi lãnh tụ.
7 câu chuyện đó đã được ông viết lén lút trong những năm 1990, những năm đói khát tàn khốc, cướp đi sinh mạng từ 240.000 cho đến 3,5 triệu người. Thế nhưng, phải đợi đến 20 năm sau, những mẫu truyện ngắn đó của ông được giấu trong những tập tài liệu, tuyên truyền, rồi lén lút tuồn ra bên ngoài, để rồi lần đầu tiên đến tay độc giả Hàn Quốc vào năm 2014. Sách của ông sẽ được chuyển ngữ và phát hành tại nhiều nước phương Tây như Anh, Mỹ, Nhật và Pháp là điểm đến đầu tiên. Tính xác thực của tập truyện này hiện vẫn còn là đề tài gây tranh cãi, nhưng đối với một số chuyên gia Pháp am tường về Bắc Triều Tiên thì lối văn phong đó không có gì phải bàn cãi, đích thực đến từ quốc gia khép kín nhất hành tinh này. Hơn nữa, tuy đó chỉ là những câu chuyện giả tưởng, nhưng ít nhiều cũng cho thấy được toàn cảnh xã hội Bắc Triều Tiên trong những năm xảy ra nạn đói khủng khiếp. Đối với nhiều học giả Pháp, Bondi cũng giống như là Solzhenitsyn, một nhà văn phản kháng của Nga. Bondi cho biết ông chấp nhận hy sinh tính mạng để làm phát ngôn viên cho những người dân thấp cổ bé miệng. Mỗi câu chuyện của ông gắn liền với một khía cạnh đặc trưng của chế độ toàn trị Bắc Triều Tiên, đó là nỗi thất vọng cay đắng của người dân về những lời tuyên truyền hão huyền, xây dựng một tương lai sáng lạng, để rồi phải ấm ức vỡ tim mà chết vì phải tự tay chặt bỏ đi cái niềm tin duy nhất do chính mình dày công chăm chút, như trong tác phẩm Cây Du Vàng. Niềm tin bị cướp mất còn được Bondi mô tả một cách thâm thúy qua hình tượng cây nấm đỏ, truyện ngắn cuối cùng trong tuyển tập. Nấm đỏ là biệt danh người dân Bình Nhưỡng đặt cho tòa nhà trụ sở Đảng Lao động Triều Tiên. Đỏ, đó là vì màu đỏ của gạch để xây tòa nhà, dán đầy các khẩu hiệu, dân chủ, công bằng, hay như nhân dân làm chủ lịch sử, hãy chung sức xây dựng địa đàng v.v. Nhưng ẩn sau tòa nhà đó lại cất giấu vũ khí đáng gờm nhất của chế độ độc tài, trang 225.
Đó là lời chỉ trích bản chất phi lý của một xã hội sống dưới chế độ toàn trị độc tài. Với xa mà gần, Bondi kể về hành trình gian nan của một người cha trẻ tuổi với mong mỏi duy nhất kịp nhìn mẹ lần cuối. Thế nhưng, ước mong đó cũng bị dập tắt một cách lạnh lùng, tàn nhẫn do bị từ chối cấp giấy phép thông hành nội bộ cần thiết. Tuyệt vọng, anh đã chén thù chén tạc và dưới tác động của rượu, anh đã lên tàu hỏa một cách bất hợp pháp tìm cách trở về quê nhà, để rồi phải bị đi lao động khổ sai trong vòng vài tuần lễ.
Sự phi lý đó còn được thể hiện rõ nét trong nắm đỏ, sai lầm hay thất bại của một chính sách không thuộc trách nhiệm của nhà nước mà phải do một nhóm người đó, những vật tế thần gánh vác. Thiếu lương thực không phải là do mùa màng thất bát thiên tai hay do nhà nước thiếu những chính sách phòng ngừa, mà là do sự thiếu trách nhiệm của một nhóm người hay một cá nhân. Và người đó đã bị đem ra xử công khai trước bàn dân thiên hạ, một con người phải làm quần quật như điên, cắn răng thắt ruột để con thơ ở nhà một mình, để lên nơi rừng rú heo hút, cố gắng làm việc với chút hy vọng mong manh, trút bỏ được tội danh ghi trong hộ khẩu là thù nghịch với đảng, chỉ vì anh rể dám bỏ trốn khỏi nước, để cho con mình có được tương lai sáng lạng. Cảnh mô tả phiên xét xử công khai Go-in-sik trong nắm đỏ, ngay giữa một sân vận động, không khỏi làm người đọc phải chạnh lòng xót xa. Một lần nữa, Bần Đi lại tố cáo những bóng ma đỏ đến từ châu Âu đang gieo rắc trên mảnh đất. Cáo trạng dành cho Go-in-sik cũng là lời tố cáo, lời kêu than thống thiết chống lại hạt nắm đỏ, nguồn cội của mọi sự bất hạnh và của mọi sự khổ đau, trang 231. Người đọc như hòa mình vào tâm trạng của một người bạn của Go-in-sik, bất lực, ngồi nhìn bạn mình bị kết tội và cũng biết là bạn mình đang lẩm bẩm những câu gì, những câu nói mà ông ấy không kịp hét lên thành lời. Cái nắm đỏ kia kìa, nhổ nó đi, cái nắm đỏ độc địa đó, nhổ ra khỏi mảnh đất này đi. Mà không, phải ra khỏi cả hành tinh nữa, mãi mãi, mãi mãi. Trang 231.
Tính chất phi lý còn lộ rõ trong tâm trạng lo sợ đến ám ảnh của một gia đình phải đối phó với những mật vụ độc địa, hay sự dòm ngó, xét nét của bà bí thư khu phố trong câu chuyện Thành phố của những bóng ma, chỉ vì cậu con nhỏ của họ khiếp hãi chân dung Karl Marx và Kim In-sung được treo trên quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng, hay như đó là mặc cảm tội lỗi khi phải cho ra đời một sinh linh có con để làm gì tại một đất nước mà con trai không thể đến thăm mẹ đang hấp hối.
Và trên trái đất này, không có một người mẹ nào muốn cho ra đời một sinh linh mà họ biết trước là đứa nhỏ sẽ phải trải qua suốt phần đời của nó, khai thông một con đường toàn đầy bụi gai. Nếu có một người phụ nữ nào như thế tồn tại, thì trước khi làm mẹ, người ấy phải là một tên tội phạm tàn bạo nhất trong số tất cả phụ nữ. Tác phẩm Chạy Trốn, trang 120. Đối với Bần Đi, xã hội Bình Nhưỡng lúc bấy giờ là cả một sân khấu kịch rộng lớn bao la, mà ở đó mỗi một công dân Triều Tiên là một diễn viên đại tài lớp 4, lớp 12 hay lớp 45, vân vân, tùy theo tuổi tác. Trên sàn diễn đó, người diễn viên được bảo cười là phải cười hay bảo khóc là phải khóc theo chỉ thị của cấp trên. Bần Đi cho rằng thủ phạm chính gây ra những khổ đau bất hạnh không ai khác chính là ông râu rậm người châu Âu ấy, đã khẳng định rằng chủ nghĩa tư bản là một thế giới tăm tối, chủ nghĩa cộng sản là một thế giới ánh sáng. Nhưng nếu sự tăm tối đó là một đêm dài không ánh trăng, thì thế giới ánh sáng của ông râu rậm là một vực thẳm, tối đen như mực. Đó cũng chính là lời đề tựa của ông trong bộ tuyển tập.
Quý vị vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Nhật Bản, hai trận động đất liên tiếp khiến hơn 30 người chết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại lên thăm hàng không mẫu hạm ở Biển Đông. Bất chấp yêu cầu của Trung Quốc, Malaysia trục xuất người Đài Loan về Đài Loan. Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng thử tên lửa. Giáo hoàng tới thăm đảo Lesbos, Hy Lạp kêu gọi đoàn kết với người tị nạn. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe các chương trình chúng tôi xin phát lại một điểm tuần báo
và sau đó sẽ là bài học tiếng Pháp Parlez-vous français bài số 9 và số 10 chương trình cũng được phát lại. Và cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thank you.